Long xà diễn nghĩa, chương 396, đảm đương cao thủ đệ nhất thiên hạ. 2. Góc truyện audio.com. Thì ra là như vậy. Ta đây đành cung kính không bằng tuân mệnh. Có thể ăn được thần tiên đậu hủ như này. Cũng thật là một điều thú vị lớn. Ngay khi mọi người ở đây nhìn Vương Siêu cười ha ha. Đáp ứng, đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Vương Siêu đã đồng ý, mặc dù lời đáp ứng nho nhỏ nhưng đã biểu lộ ra thái độ của hắn. Đó chính là danh tiếng cao thủ đệ nhất thiên hạ đó sẽ do ta đảm đương. Bọn các ngươi muốn khảo nghiệm gì thì qua tất đây. Lời vừa thoát ra, mọi người nơi đây đều thở thật dài một hơi. Hình như vừa là thất vọng, lại hình như là mong đợi. Nhân vật như thế, khí phách, bốn nam nữ trẻ tuổi ngồi ở bàn thứ ba. Nhìn thấy Vương Siêu đáp ứng, đều phát sợ mà than thở, bọn họ đều là dạng nhân tài ngàn dặm mới tìm thấy. Mọi người con mắt đều cao hơn đầu, là nhân vật cực kỳ tự phụ, thế nhưng nếu có kẻ đem danh tiếng đệ nhất thiên hạ đặt tới trước mặt bọn họ nhất định sẽ từ chối, không dám nhận, bởi vì kể cả là bọn họ có giao phó cho bọn họ như thế nào, cũng tuyệt đối rõ ràng. Bản thân không đảm đương nổi, thậm chí thế lực cao thủ sau lưng bọn họ cũng không thể đảm đương nổi. Cho nên bọn họ đối với việc Vương Siêu đón lấy danh tiếng đó, trong con mắt sinh ra một loại bội phục đến vô lực. Giống như là thiên hạ hỗn loạn, sinh linh lầm than, người người nước sôi lửa bỏng, chợt có anh hùng, ngăn cơn sóng dữ, không vì điều gì khác, khí phách gánh chịu đó. Đủ để khiến cho đám nam nữ trẻ tuổi bị khuất phục. Sinh ra một loại tâm tình, nhân vật như thế, thiên hạ cùng ai tranh phong đây? Cô bé trên đầu mang một dải khăn đỏ, làm cho người ta có một loại phiêu giật không câu chấp. Nhìn Vương Siêu, âm thầm lắc đầu thở dài. Tốt, đầu bếp Khanh Thúc đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt tỏ ra một loại thần thái vô cùng lóe sáng. Làm cho mọi người nhìn vào mắt hắn cảm giác thấy thập phần chói mắt. Giống như cự linh nhãn công trong thái tổ trường quyển của Triệu Quang Vinh năm đó. Vương Siêu sư phụ đảm đương phần này, làm ta vô cùng xấu hổ. Nếu như vậy, ta sẽ đem pho tượng Phật Di Lặc này đưa vào trong miệng ngài. Khanh Thúc gật đầu, vô cùng ngưng trọng, cho thấy thái độ tôn trọng và bội phục Vương Siêu. Tuyệt đối là thực lòng thực dạ. Thời gian nói mấy câu đó, mà mọi người ở chỗ này đều cảm thấy dài đằng đẵng. Giống như trải qua một thế kỷ, lòng người đều quá chặt, ngoại trừ kẻ bệnh thần kinh Khâu Vĩ Minh còn làm nhảm trong miệng. Tay chém không ngừng, gõ mõ, đương nhiên người ở chỗ này đều tự động quên gã ta đi. Một gã điên tẩu hỏa nhập ma, không thể khiến cho người bình thường để ý tới. Ông tên là gì? Vương Siêu đột nhiên hỏi. Trong lời nói cũng không có từ ngữ gì khách khí. Nếu hắn đảm đương nổi danh tiếng cao thủ đệ nhất thiên hạ, thì phải có được cái uy nghiêm của cao thủ đệ nhất thiên hạ. Vương Khanh, cũng được xem là kẻ cùng họ với ngài. Khanh Thúc nói rất ngưng trọng, không mảy may vì chuyện Vương Siêu trực tiếp đặt câu hỏi mà không vui. Vương Siêu gật đầu, thoáng cái mở miệng ra một chút, phát ra một âm tiết, trong nháy mắt đó, ánh đao sáng như tuyết chợt lóe, giống như trong bóng tối hư không đột nhiên sinh ra một tia lửa điện. Là đại đao của Khanh Thúc đã động, cước bộ hắn chấn động, cả Thái Bạch Tửu Lâu đều chấn động, chỉ bằng mượn vào luồng lực phản chấn cực đại đó, trong nháy mắt hắn đưa dao lên, tiến bước, người cong như nỏ. Phản đao xoay tròn, thân thể hoàn toàn kẹp ở trên đao, làm cho người ta có một loại cảm giác nhân. Đao hợp nhất, một đao kia phóng ra, là Thái Bạch Kính Tửu. Thái Bạch mời rượu, toàn bộ mũi đao đưa hướng về phía trong miệng Vương Siêu. Chiêu thức đao pháp Thái Bạch Kính Tửu. Ở đao pháp của các môn các pháo, trong kiếm pháo đều có một thức như vậy. Chiêu thức vô cùng thực dụng. Thiên truy bách luyện, đã qua nhiều lần gọt rũa, thế nhưng kẻ đánh cho ra ý vị nhân, đao hợp nhất, trên thế giới này cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa chiêu thức đao pháp Thái Bạch Kính Tửu ấy khi xuất ra, hư không sinh điện, lóe sáng cả phòng, kẻ kẹp trong đao, nháy mắt thôi tựa như kiếm tiên đao khách thời xưa. Nhân cùng binh khí hợp nhất, phi kiếm khiêu hoàn, lăng không đoạt thủ cấp người. Chiêu thức Thái Bạch kính tửu này, Khanh Thúc dùng ý cảnh Lý Thái Bạch 10 bước giết một người biểu đạt ra vô cùng nhuần nguyễn. 1. Trong 10 bước, ánh đao chợt lóe, người hãy còn chưa thấy được rõ ràng, thì đầu đã rớt xuống đất rồi. Trong nháy mắt lần này, Vương Siêu cũng nhìn thấu, mặc dù đối phương chọn Phật Di Lặc để đưa cho ăn. Nhưng có sát ý bén nhọn ẩn chứa bên trong, hơn nữa sát ý còn biểu đạt rõ ràng ra, Vương Siêu đối với loại sát ý cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng không cảm giác tức giận ngoài ý muốn gì, bởi vì, ngươi là cao thủ đệ nhất thiên hạ, danh tiếng đó, thiên hạ chỉ có một người dám gánh nhận. Ngươi tiếp nhận lấy, đối phương cho dù không giết ngươi, thì cũng phải cắt rụng đầu lưỡi nhà ngươi. Danh tiếng đệ nhất thiên hạ, chính là cái chỗ máu chảy đầm đìa này. Không có bản lĩnh, muốn làm đệ nhất thiên hạ, chỉ có một con đường chết. Cho nên, ngay khi Khanh Thúc xuất đao đưa điện quang tóe lửa trong chớp mắt kia, toàn bộ tinh thần Vương Siêu đã nói lên, hơn nữa một phát đã tới đỉnh. Thậm chí còn vượt qua cả phong độ ở trận đấu với thủ lĩnh God. Lực lượng, khí thế, sự quyết đoán và dũng khí của Vương Siêu lại cường đại nhiều đến thế sao? Kinh hãi thế tục đến thế sao? Cao thủ đệ nhất thiên hạ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cường đại? Vào giờ khắc này, Vương Siêu hoàn toàn đã hiện ra. Trong nháy mắt cổ tay hắn xoay tròn, hai cánh tay khởi động, chân chỉ cách đáy giày. Hướng mặt đất gảy một cái bắn ra, soạt soạt, giống như là phía dưới cái ghế hắn đã cài đặt cơ quan hỏa tiễn. Đem bầu không khí nổ vang và rách toác, ngồi trên ghế ương ngạnh đón ánh đao của Khanh Thúc. Lúc hắn phát kình ấy, trên người phát ra một cỗ hơi thở rung trời. Người ở chỗ này đã cảm giác được, vô luận là đám cao thủ Chu Hồng Chí hay tay lão đại thực quyền Liêu Tuấn Hoa, hoặc đám cao thủ bốn người trẻ tuổi. Thậm chí ngay cả bệnh nhân thần kinh Khâu Vĩ Minh động tác cũng dừng lại. Bọn họ đều cảm giác được một luồng áp lực với tâm hồn. Không thở nổi, bang, Vương Siêu vỗ cái ghế. Vẫn ngồi như cũ, được nửa đường vậy mà cứng rắn tiếp được ánh đại đao của Khanh Thúc. Vương Siêu vẫn không động tay, cũng không có động chân, chỉ là mở miệng ra thôi. Một miệng răng cửa trắng nhỏ. 40 cái răng, đã cắn lấy mũi đao của con dao mổ trâu khổng lồ. Đồng thời, đầu lưỡi hắn cuộn một cái, so sánh với rắn nhanh gấp 10 lần, mắt thường căn bản nhìn không rõ lắm, ở cái cuộn rất nhỏ trên mũi đao đó, cũng đã cuốn luôn lòng bàn tay của Phật Di Lặc đậu hủ xuống cổ họng. Biến hóa trong chớp mắt đó, nhanh, 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 đây chính là thực của cao thủ đệ nhất thiên hạ sao? Một đao bộc phát của Khanh Thúc, thế lực hãy còn chưa dồn lên đến đỉnh, nửa đường đã bị Vương Siêu đột nhiên cắn được, hắn thật không ngờ tới, dù tình huống có biến hóa cũng thật không nghĩ tới. Cổ tay chợt chuyển, thanh đao trong miệng Vương Siêu cũng chuyển, đồng thời mạnh mẽ đưa về phía trước, thoáng cái đã sử hết ra lực lượng toàn thân, mũi đao mổ trâu khổng lồ dài 5 thốn, bàn tay to, một phát đút vào trong miệng. Đủ có thể đem những thứ bên trong đó xoắn bện lại cho nát nhừ. Phát chọc kia, có thể chọc vào từ trước mặt xuyên tận ra sau cổ họng. Đem con người ta chọc thủng. Thêm nữa Khanh Thúc là một cao thủ có thực lực cường đại. Kinh nghiệm đao pháp đã nhiều năm, đã đem thanh đao mổ trâu đó được vào trong miệng địch nhân. Địch nhân khẳng định là sẽ toi mạng, không có nửa điểm nghi ngờ. Hơn nữa lưỡi đao được chế tạo từ thép nguyên chất, là thứ sắc bén, nặng nề, róc xương, lột ra sát khí đằng đằng, nhìn qua thôi cũng khiến lá gan người ta tê dại rồi. Huống chi là cắn ở trong miệng, thế nhưng, đối mặt với hắn chính là Vương Siêu, cao thủ đệ nhất thiên hạ, ngay lúc hắn phát lực ấy, răng cửa Vương Siêu đột nhiên chặt lại, trên đầu khẽ rung, bang, mũi đao mổ trâu khổng lồ cứng như thép. Thân dao dày kia đã bị cắn đứt, là bị hơn 40 cái răng của Vương Siêu một miếng cắn đứt. mũi đao vừa đứt, lực văng khổng lồ khiến cổ tay Khanh Thúc hướng về phía sau khẽ rung. Ánh mắt Vương Siêu ngưng tụ lại, miệng cắn chặt mũi đao. Trong lỗ mũi đột nhiên phọt ra hai luồng bạch khí, mãnh liệt giống như là con voi 10 đầu tỏa ra phì phì trong mũi. Phát ra tiếng nổ, nổ ở trước thân đao rồi chìm xuống. Việc cắn đứt mũi đao, dùng mũi phun ra khí kia chỉ trong thời gian nháy mắt. Dưới chân Vương Siêu xoẹt một cái, trượt ở sau dưới cái ghế ba xích, kéo giãn khoảng cách với Khanh Thúc. Trong quá trình đó, hắn thủy chung vẫn ngồi trên ghế, không đứng lên. Vương Siêu vừa lui xuống, thế đao của Khanh Thúc đã tận lực, không đuổi theo nữa, rát băng, tượng thanh bẽ gãy. Vương Siêu cắn mũi đao nhọn hoắt cứng rắn, răng cửa hợp lại, từ trong miệng phát ra âm thanh rát băng nhai ngấu nghiến. Sau 3 giây đồng hồ, nhổ ra một đống bã thép. Khanh sư phụ, độ cứng ở lưỡi đao của ông không ổn. Vương Siêu ngồi trên ghế, sau khi phun ra đống bã thép, trong miệng nói nhẹ nhẹ, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ngồi đây đều sợ ngây người. Thế nhưng, trong lòng bọn họ lại có được một loại bình yên, bởi vì trong nháy mắt đó, trái tim bọn họ đều đã thừa nhận một sự thật. Vương Siêu là cao thủ đệ nhất thiên hạ, cao thủ đệ nhất thiên hạ, vô luận mạnh đến cảnh giới này, hắn là nên như vậy, không còn bất cứ lý do nào nữa, bởi vì hắn là đệ nhất thiên hạ. Một, chú thích, câu này là ý nằm trong bài thơ Hiệp Khách Hành, bài ca người hiệp khách, của nhà thơ Lý Bạch, nhà thơ danh tiếng nhất thời Thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung, được hậu bối tôn làm thi tiên. Một bài thơ rất hay. Xie ke sinh, chào ke man hu in, u gâu xuông xuê minh, lin an chào bài ma, phân gia du lưu sinh, si bu sa y gen, chiên li bu lưu sinh, si le phu y quy, sen căng sen yêu minh, xiên cua xin linh hin, tô chiên si chiên heng, chi ang chư gian chu hai, chi sang quan hậu in, san bay tu ran nua, u dê giao uê trinh, yan hu eri hâu, y chi su ni sân, diêu chào hui din chui, han gian xiên chân trinh, chiên kiêu e chuông si, su an he gia li anh chen. Dông si xia hu siang, bu can si sang in, xoay neng su cơ xia, bài sâu tài su an trinh, nguồn, email protected, dịch thơ, bài ca người hiệp khách, hiệp khách hành, khách nước triệu phất phơ giải mũ, gươm ngô câu rực rỡ tuyết xương, long lanh yên bạc trên đường, chập chờn như thể muôn ngàn sao bay, trong 10 bước giết người bén nhảy, nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi, việc xong rụ áo ra đi. Xóa nhòa thân thế, tể gì tiếng tăm, rảnh rang tới Tín Lăng uống rượu, tốt gươm ra, kề gối mà say, trà kia với chén rượu này, đưa cho Châu Hợi, chúc mời Hầu Doanh, ba chén cạn, thân mình xá kể, năm núi cao, xem nhẹ lông hồng, bừng tai, hoa mắt chập trùng, mống tuôn hào khí mịt mùng trời mây, truy cứu triệu vung tay khẳng khái, thanh hàm đan run rẩy. Kinh hoàng, nhìn thu tráng sĩ hai chàng, tiếng tăm hiển hách, dỡ dàng đại lương, thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp, thẹn chi ai hào kiệt trên đời, hiệu thư dưới gác nào ai, Thái Huyền, trắng xóa đầu người chép kinh, cách chương.